Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 258. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Chiến Đấu phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Chúng ta rất dễ để mà có những cái cảm xúc, có những sự đáp ứng với thập tự giá của Chúa, và điều đó chắc chắn phải có, đó là điều mà Chúa gọi tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà điều để chúng ta có thể đáp ứng như vậy cách phải lẽ, chúng ta phải bước đi từng bước bắt đầu ở đây. Đó là Chúa giống như nói với Phi-rơ, con cầu nguyện với ta, thì rồi con mới nói chuyện thập tự giá với ta được. Điểm mà chúng ta sẽ học hôm nay tiếp tục trong sự cầu nguyện chiến đấu. Và khi chúng ta nghe vấn đề này, chúng ta hiểu nó nối kết thâm sâu với Chúa và nơi sự kêu gọi của Ngài. Mời anh chị em dỡ ra ở trong sách Ê-phê-sô đoạn số 6, tôi đọc từ câu số 14. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Và Chúa dạy chúng con cầu nguyện, dạy cho chúng con vâng phục trong sự cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục phần số 2 của phần cầu nguyện chiến đấu mà chúng ta đang học. Những điều mà chúng ta cần nói rất là sâu nhiệm. Tôi muốn cho chúng ta thấy được cái cơ cấu hay là những điều được giải bày ở trong những phần kinh thánh ở đây để chúng ta thấy rõ ràng. Chúng ta đã nói về sự cầu nguyện chiến đấu và cầu nguyện là sự chiến đấu. Cầu nguyện là sự chiến đấu. Và chúng ta nói rằng chúng ta sẽ không cầu nguyện được cho đến khi chúng ta biết rằng chúng ta ở trong một trận chiến. Và khi Chúa gọi chúng ta cầu nguyện là bởi vì Chúa gọi chúng ta cầu nguyện cho một mục tiêu ở trong cái trận chiến mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Kỳ trước chúng ta đã học về vấn đề đáp ứng với nhu cầu cầu nguyện. Thực ra khi nói về cầu nguyện thì từ khi chúng ta bắt đầu tin Chúa cho đến khi chúng ta đi hết trọn con đường thì không ai từ chối vấn đề cầu nguyện là cần thiết hay là nói rằng tôi cầu nguyện đủ hay là tôi đã thỏa đáng các nhu cầu cầu nguyện. Bởi vì vấn đề cầu nguyện là vấn đề càng đi sâu bao nhiêu càng thâm sâu bấy nhiêu. Nhưng mà ở đây chúng ta nói cho rõ ràng thì Phaolô đang nhấn mạnh cái vấn đề nhu cầu cầu nguyện này bằng cái cách mà ông dùng những chữ như kỳ trước tôi đã chỉ ra. Trong tiếng Việt thì thấy chữ hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường rồi làm đủ mọi thứ cầu nguyện này, xin hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức vì điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Mấy chữ đó là chữ tất cả, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường, tức là trọn tất cả thì giờ đủ mọi thứ, làm tất cả mọi thứ cầu nguyện này, xin hãy dùng sự bền đổ tất cả sự bền đổ đó mà tỉnh thức vì điều đó và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Ông nhấn mạnh về sự cầu nguyện này bởi vì ông nói một cái sự nhu cầu rất lớn mà chúng ta cần thiết phải cầu nguyện. Kỳ rồi thì chúng ta hỏi rằng khi chúng ta nói về những điều đó thì đưa ra những cái khía cạnh ở nơi đó chúng ta phải cầu nguyện và đi vào trong cái chương trình cầu nguyện, đem vào những giáp trụ mà Chúa ban cho chúng ta, mặc lấy bằng sự cầu nguyện, giữ những giáp trụ đó bằng sự cầu nguyện trong đời sống chúng ta. Nhưng mà chúng ta hỏi rằng chúng ta cầu nguyện thời điểm ra sao, những chỗ như thế nào, thì chúng ta biết rằng vấn đề là ý định cầu nguyện không đủ. Tôi muốn cầu nguyện không đủ, tôi có cái chương trình cầu nguyện không đủ. Cái vấn đề cầu nguyện nó chỉ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện. Cho nên đây là cái vấn đề mà giúp cho chúng ta cầu nguyện, là khi chúng ta cầu nguyện. Và như câu tôi thường nói, cầu nguyện cho tới khi thực sự cầu nguyện. Cầu nguyện cho tới khi cầu nguyện. Nghĩa là mình bắt đầu cầu nguyện mà mình chưa thấy đây là cầu nguyện, chưa có dính vào đâu thì không phải là ngừng. Cầu nguyện cho tới khi nào mình thực sự cầu nguyện. Tức là cái thói quen của sự cầu nguyện đáp ứng với cái nhu cầu đó phải đến thường xuyên với chúng ta. Phần số 2 chúng ta nói rằng phải dấn thân trong công việc cầu nguyện. Tôi đưa ra sự cầu nguyện này như là công việc bởi vì Phaolô nói là hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin và làm điều đó thường xuyên. Cho nên mình dùng cái chữ công việc để giải thích là sự cầu nguyện nó có thời điểm, nó có vấn đề thường xuyên, nó có thời gian và nó có những cái khía cạnh cầu nguyện khác nhau, có những cái chỗ nối kết trong sự cầu nguyện khác nhau. Như kỳ rồi tôi có hỏi rằng dạ em có thì giờ gọi là yên lặng với Chúa hay không, có giờ tĩnh nguyện hay không, đó là cái thì giờ cầu nguyện với Chúa. Tuần rồi khi tôi hỏi mà mình lắc đầu nó chưa thì tuần này có chưa, hay là lắc đầu nữa, nhưng mà hãy lắc đầu nữa thì tuần tới nó mới đổi, chứ cần cứ lắc đầu hoài là không được, phải không? Tại vì mình học để mà hành, mình chưa bắt đầu thì không cần phải
mặc cảm tội lỗi.
Mặc dầu là mình có cái lỗi đó đưa với Chúa là Chúa con chưa có gì hết, cầu nguyện chưa tới đâu, con không có gì hết, nhưng mà bắt đầu bữa nay là con sẽ bắt đầu, xin Chúa giúp. Đó là cái điểm chúng ta nói. Chúng ta có cầu nguyện với người khác không? Chúng ta có cái chỗ để mà trong sự liên hệ cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện với nhau về những vấn đề khác ở trong hội thánh. Nếu mà chưa, tuần rồi có ai nghe rồi nói tôi chưa có
nhóm nhỏ,
tôi chưa cầu nguyện với ai, rồi tuần này vẫn chưa có
nhóm,
thì tuần tới phải có, phải không? Tức là mình nghe tới đâu mình sửa tới đó. Mình nói là con hồi nào giờ cầu nguyện mình thì được, cầu nguyện với người khác chưa được, bây giờ xin Chúa mở đường để con có thể dàn xếp mà cầu nguyện. Tại vì khi mình cầu nguyện với người khác, mình cầu nguyện cho người khác, mình cầu nguyện cho công việc Chúa, nó thay đổi phong cách hay là chủ đích của sự cầu nguyện của mình nữa. Câu này thì hơi khó một chút, tôi hỏi có cầu nguyện với vợ, với chồng mình không? Nó ngộ lắm, mình cầu nguyện với người khác dễ, cầu nguyện với vợ chồng khó. Thì nó khó rồi thì tập cho bắt đầu. Chứ ngồi lại nói mình cầu nguyện, xin Chúa mở đường, con chưa cầu nguyện được, bây giờ con cầu nguyện để con có thể cầu nguyện được với vợ. Con cầu nguyện để con có thể cầu nguyện với chồng, con bắt đầu xin. Tại vì nào giờ chưa xin, hồi nào giờ biết nó cần nhưng mà chưa xin. Thì nên giờ con bắt đầu xin Chúa làm sao đó để vợ chồng con cầu nguyện được. Mà tôi biết giữa vòng chúng ta nhiều khi cái vấn đề nó nặng hơn đó, là con không thể cầu nguyện được vì vợ con không tin Chúa, chồng con không tin Chúa hay sao. Thì mình bắt đầu xin lại Chúa, xin cho có một lần, có một chỗ mà Chúa cứu chồng, cứu vợ con để vấn đề cầu nguyện này nó thành đạt được. nó trở thành cái hy vọng, cái sự đeo đuổi của lòng mình. Và thưa với Chúa rằng là Chúa, bây giờ con chưa có, con nghe lời Chúa nói là phải làm tất cả điều này, đang phải là chuyện bắt buộc để được cứu, mà chuyện Chúa mở ra để được sống, thì cho con có thể bước con đường đó. Cầu nguyện với con chắc dễ tất cả mọi điều đó. Và chúng ta nói một câu tôi muốn nhắc lại, đó là nếu mà chúng ta không có cầu nguyện cho nước của Chúa và công việc của Chúa, thì chúng ta sẽ không tranh đấu cho nước của Chúa và công việc của Chúa. Nghĩa là nếu chúng ta không cầu nguyện cho nước của Chúa, công việc của Chúa, thì chúng ta sẽ không có nói ba cái chuyện tranh đấu hay là chiến trận thuộc linh gì hết trơn á. Cho tới khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới có thể tranh đấu. Và phía bên kia là cho tới khi chúng ta tranh đấu cho công việc của Chúa thì chúng ta mới có thể cầu nguyện cho công việc của Chúa. Nghĩa là nếu giờ này mà chúng ta có một công việc của Chúa, có một điều đó, thì nó giúp cho chúng ta cầu nguyện. Bởi vì chúng ta bắt đầu thấy được cái gánh nặng của hội thánh, gánh nặng của sự cứu rỗi, gánh nặng của người này người kia, và nó bắt đầu đem lòng chúng ta ra sự cầu nguyện. Và chúng ta càng tranh đấu bao nhiêu trong vấn đề đó, càng gánh nặng bao nhiêu, thì chúng ta càng cầu nguyện bấy nhiêu. Mà nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho chuyện của mình thì chúng ta sẽ không cầu nguyện được, bởi vì mình không có lớn đủ để mình cầu nguyện. Anh chị em hiểu điều không? Mình không lớn đủ để mình cầu nguyện. Mình không có cần nhiều sự cầu nguyện cho mình lắm đâu. Tại ra những người nào mà cứ cầu nguyện cho mình, hồi cái đời sống cầu nguyện nó chết trớt. Tại vì mình không đủ lớn để mà cầu nguyện, cho nên chúng ta phải cầu nguyện sự lớn của Chúa, vinh hiển của Chúa, thiên đàng của Chúa, nước của Chúa. Và khi mở điều đó ra và lòng mình nó gắn bó vào chỗ đó, thì cái tập quán cầu nguyện nó mới có.
Chúng ta thường cầu nguyện cho sự bình an, cho có sức khỏe. Nhưng chúng ta phải tự hỏi rằng chuyện nguy hiểm nào mà chúng ta đối diện cách cấp kiếp, cách khẩn trương mỗi ngày mà phải cầu nguyện thường xuyên về sự bình an, hay là về sức khỏe, chúng ta có đau yếu gì, nặng nề gì hay không mà phải kêu cầu cùng Chúa mỗi ngày để xin sự bình an và xin đầy đủ sức khỏe. Ít lắm, nhỏ lắm.
Cầu nguyện tới đó là thôi. Phải không? Theo Chúa bao nhiêu năm nay cũng vậy, cầu nguyện
xin sự bình an và xin đầy đủ sức khỏe.
Cho gia đình con công ăn việc làm rồi cầu nguyện xoay vòng đó, thì đâu cần cầu nguyện ngày đêm chi. Mỗi ngày nói một câu 2 phút là xong, hay là 2 ngày nói một lần là xong, hay là tuần nói một lần cũng xong. Tại vì nếu đó là cái nhu cầu của mình thì nói một lần cũng xong. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu đối diện với sự tranh chiến thuộc linh, với câu mà mình vừa đọc xong lúc nãy đó, là vì chúng ta đánh trận chẳng cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian, mà tối nay cùng các thần dữ ở cái miền trên trời. Đọc câu đó xong mà không cầu nguyện tức là chưa đọc. Tại vì ai đọc câu đó xong thì phải nói rằng con mà đối diện với điều đó, làm sao con đối diện được, làm sao con sống được, làm sao con đi con đường này được. Và đọc câu đó mà không cầu nguyện tức là không đọc câu đó, hay là không thấy được cái ý nghĩa của câu đó, hay là chống nghịch lại với cái điểm mà Chúa đang nói cho mình. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng khi chúng ta tranh đấu cho nước của Đức Chúa Trời, đó là lúc chúng ta cầu nguyện cho nước Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta không tranh đấu nữa, chúng ta không cầu nguyện nữa. Và khi chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta không tranh đấu nữa. Đến phần số 3, chúng ta tiếp tục, đó là chúng ta thuận phục dưới linh thần của sự cầu nguyện. Để tôi đọc luôn phần 4, phần 5 và phần chi tiết để mà chúng ta vừa đọc trong câu số 19, 20 để chúng ta thấy được. Nhưng mà tôi sẽ đi trong thời giờ giới hạn của chúng ta. Chúng ta thuận phục trước linh thần cầu nguyện. Chúng ta trung kiên trong lao lực cầu nguyện. Chúng ta chú trọng đến đối tượng cầu nguyện. Rồi chúng ta ở dưới cái sự đối tượng đó, khi mà Phaolô nói cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho công việc Chúa, thì có hai phần: cầu thay cho người phục vụ và cầu thay cho tác động tin lành. Thuận phục dưới linh thần cầu nguyện, trung kiên trong lao lực cầu nguyện, chú trọng đến đối tượng cầu nguyện, cầu thay cho người phục vụ và cầu thay cho tác động của tin lành Chúa. Chúng ta nói về sự thuận phục dưới linh thần cầu nguyện, khi Phaolô nói là hãy nhờ Đức Thánh Linh. Hãy nhờ Đức Thánh Linh. Nhờ Đức Thánh Linh làm gì? Nhờ Đức Thánh Linh trong cái sự thường thường, tất cả mọi sự thường xuyên cầu nguyện của mình. Nhờ Đức Thánh Linh trong đủ mọi cách cầu nguyện của mình. Nhờ Đức Thánh Linh trong tất cả sự nài xin của mình. Đó là lời ông nói. Phải nhờ Đức Thánh Linh. Tôi dùng chữ là thuận phục dưới linh thần cầu nguyện. Tôi muốn dùng cái chữ là không phải là chỉ cầu nguyện ở trong Đức Thánh Linh như là mình thường nghĩ. Là Đức Thánh Linh là một khung cảnh, cái môi trường nào đó mình bước vào đó rồi mình cầu nguyện. Nhưng mà Đức Thánh Linh là một đấng, một thể mà chúng ta muốn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, với Đức Thánh Linh có một cái sự liên hệ mà Chúa dẫn dắt dạy dỗ chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện. Bởi vì chúng ta tự mình không thể cầu nguyện được. Vấn đề cầu nguyện nó phải là một sự đáp ứng. Cầu nguyện không thể bắt đầu từ chúng ta. Cũng giống như sự thờ phượng không thể bắt đầu từ chúng ta. Mình không thể nói là thờ phượng Chúa mà không thấy Chúa, không hiểu Chúa thì không thờ phượng Chúa được. Cầu nguyện cũng vậy. Chúng ta không có tự nhiên bước vào mà nói là cầu nguyện với Chúa. Tại vì cái điều đó là chỉ bước vào để nói cái ý của mình, trình bày cái chuyện mình nghĩ thôi. Chứ còn không biết là ý Chúa làm sao, đường lối Chúa như thế nào, sự hướng dẫn của Chúa ra sao, thì làm sao cầu nguyện theo ý Chúa được. Tôi chỉ tới nói cái chuyện tôi biết, cái đó không phải là cầu nguyện. Nhưng mà để Chúa nắm lấy chúng ta, dạy dỗ làm chúng ta, thì chúng ta có thể thấy được là Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Xin chúng ta dỡ ra trong Roma đoạn số 8. Tức là khi chúng ta cầu nguyện, bắt đầu nơi chỗ mình đang đứng, và để Đức Thánh Linh nắm lấy và hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta, để chúng ta có thể học tập trong sự cầu nguyện với Chúa. Ở đây bắt đầu với cái câu từ câu 26. Khi đang nói về sự khổ nạn ở trong sự tranh chiến của cả vũ trụ ở dưới cái gánh nặng của tội lỗi, và chúng ta sống phải trong sự trông cậy, phải chờ đợi ngày của Chúa trở lại, thì nói về một cái sự yếu đuối của con người không biết làm điều đó được hay không, thì câu số 26 nối kết điều đó với sự cầu nguyện. Cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nếu tôi ngừng lại chỗ đó, tôi hỏi câu đó có nói với mỗi cá nhân chúng ta hay không? Rằng chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng.
Đó có phải là thực trạng của sự cầu nguyện của chúng ta không? Chắc là có.
Thì ở đây nói là Thánh Linh sẽ giúp chúng ta trong sự yếu đuối đó. Vì chúng ta chẳng biết cầu nguyện làm sao, chúng ta chẳng biết cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện làm sao cho xứng đáng, cầu nguyện làm sao theo ý Chúa. Thì nói rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Có một số thì nhìn vào câu này và nói là lấy sự thở than không thể nói ra được, thì nói ô đó là cái cách mình cầu nguyện.
Mình không nói ra được tiếng cầu nguyện cho nên dùng tiếng lạ để cầu nguyện. Nhưng đó không phải là điểm mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây. Điểm mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây
là trong chỗ mà chúng ta không thể nói ra được, và trong sự cầu nguyện của chúng ta nối kết với Chúa, thì cái điều chúng ta không thể nói ra được, hay là cái điều mà Chúa biết sâu đậm ở trong chúng ta, thì Chúa sẽ đem điều đó để mà giúp đỡ cầu nguyện nói ra cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Đức Chúa Trời hiểu biết điều trình bày của Đức Thánh Linh, sự cầu nguyện của Đức Thánh Linh, cho nên từ nơi đó bày tỏ ra ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu nguyện cho các thánh đồ. Tức là điều mà chúng ta nhiều khi bước vào ngồi xuống không biết cầu nguyện sao. Có khi nào anh chị em bị vậy không? Ngồi xuống cầu nguyện được 2 phút, 3 phút cái ngừng, chứ không biết cầu nguyện gì nữa. Hay là không biết cái chuyện này cầu nguyện ra sao. Vấn đề là cứ tiếp tục cầu nguyện để Đức Thánh Linh dùng chỗ nối kết đó dẫn chúng ta, dạy lòng chúng ta, giúp sự yếu đuối của chúng ta, để chúng ta bắt đầu biết ý của Chúa, biết cách gì để cầu nguyện, để chúng ta có thể cầu đúng theo như ý muốn Đức Chúa Trời. Như là trong cuối câu số 27, và Chúa dẫn từng bước như vậy. Và tôi có thể nói như thế này, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ở trong sự chờ đợi Chúa, chúng ta sẽ biết điều mình phải cầu nguyện. Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta biết điều mình phải cầu nguyện. Điều đó dạy cho chúng ta, Chúa sẽ đưa ra và qua lời của Chúa dạy dỗ lòng của chúng ta như vậy. Chỉ cần coi lên phía trên câu số 15, thì chúng ta thấy như thế này, là ngay cả khi chúng ta đến với Chúa và nói với Chúa rằng lạy Chúa, lạy Cha, thì đó cũng phải là một cái sự chuyển động sâu nhiệm của Thánh Linh. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của sự tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Anh em đã nhận từ nơi Đức Thánh Linh một thần trí, một cái sự thay đổi, một quan niệm, một cái sự hiểu biết, và nhờ nơi đó, nhờ trong sự xoáy động của Thánh Linh, dẫn dắt của Thánh Linh, chúng ta mới có thể nói được là Abba, lạy Cha. Anh chị em phải được nhắc nhớ rằng khi mình tới và mở miệng là lạy Cha chúng con, đó không thể tự nơi mình được. Không thể tự nơi mình được. Chúng ta đọc câu nói rằng lạy Chúa Giê-xu, câu đó cũng tự mình nói không được. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 3. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Giê-xu đáng nguyền rủa. Cũng nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Chúng ta không thể vào nói cái gì với Chúa mà không bởi Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh là đấng dạy chúng ta, nắm lấy chúng ta, hướng dẫn chúng ta cái cách chúng ta cầu nguyện, phải cầu nguyện như thế nào, hay là cái đường lối để mà chúng ta được đi trong sự giao thông với Chúa, trong sự cầu nguyện. Tức là mình cần Chúa lắm. Còn cứ vô tự mình nhớ chuyện gì nói, ra chuyện gì nói, thì thường xuyên nó không phải là cái định nghĩa, và nó cũng sẽ không làm cho mình tăng tiến tới trong sự cầu nguyện. Cho nên sứ đồ Phaolô nói, trong tất cả những chuyện anh em làm, trong mọi thứ cầu nguyện này xin đó, anh em nhờ Đức Thánh Linh. Đó là một điểm mà lòng của mình nương cậy nơi Chúa. Xin Chúa giúp cho con những cái chỗ khó khăn của con, những điều mà con không thưa ra được, không nói ra được, Chúa giúp cho con để con có thể bước đi. Nên nói tôi hiểu điều đó rồi, nhưng mà bây giờ làm sao? Tại vì nói rồi tuần tới này tôi cũng không biết làm sao. Thì khi cầu nguyện với Đức Thánh Linh hay là cầu nguyện trong sự chủ động của Thánh Linh, thì chúng ta phải cầu nguyện ở dưới cái sự gọi là đầy dẫy của Thánh Linh, sự chủ động của Thánh Linh. Mà chúng ta đã hiểu cái vấn đề chủ động của Thánh Linh và đầy dẫy của Đức Thánh Linh rồi, phải không? Anh chị em nhớ không? Trong Ê-phê-sô dở lại câu số 18 của đoạn số 5, thì chúng ta nói rằng, chúng ta được dạy rằng đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tức là phải được chủ động bởi Đức Thánh Linh, giống như là cái người say rượu bị rượu chủ động vậy. Thì bây giờ tôi nói là làm thế nào để tôi cầu nguyện nhờ Đức Thánh Linh, cầu nguyện trong sự chủ động của Thánh Linh, cầu nguyện mà nói cái lời hay là cái cách hay là cái chỗ hay là cái điều phải cầu xin giống như Thánh Linh chủ động, làm sao tôi làm điều đó được? Thì ở đây nói rằng tôi phải say Đức Thánh Linh, tôi phải để Đức Thánh Linh chủ động tôi. Nhưng mà mình nói hiểu cái chữ say rồi, nhưng mà làm sao để tôi say? Thì chúng ta đã học phần đó so sánh ở trong Côlôse đoạn số 3. Anh chị em dở qua Côlôse đoạn số 3. Khi chúng ta nói rằng đừng say rượu vì sự rui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh, thì nói tiếp là hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng đối đáp cùng nhau. Tức là cái kết quả của cái sự đầy dạy Đức Thánh Linh nó như vậy. Thì trong Côlôse đoạn 3 câu số 16 thì cũng nói như vậy. Nguyện xin lời của Đức Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy lấy những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng, tức là cái kết quả. Hai phần trên bằng nhau, tức là sự đầy dạy Đức Thánh Linh, nghĩa là đầy dạy lời của Đấng Christ trong lòng. Đầy dạy lời của Chúa trong lòng, nghĩa là đầy dạy Đức Thánh Linh. Tức là khi chúng ta sống mà lời của Chúa đầy dạy trong lòng mình, thì chúng ta nghe theo lời đó, làm theo lời đó, thì chúng ta được sự chủ động của Thánh Linh, được sự khuấy động của Thánh Linh, đầy dạy của Thánh Linh. Điều đó liên hệ với lại sự cầu nguyện của mình như thế nào? Điều đó liên hệ như thế này, chúng ta ít cầu nguyện hay là không cầu nguyện sao đảm được, bởi vì chúng ta ít đọc Kinh Thánh. Như tôi nói, chúng ta không thể tự mình mở miệng ra cầu nguyện được, cho tới khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh dở ra và Chúa nói đây là cái điều Chúa muốn nói, đây là ý Chúa, đây là cái điểm Chúa đang đặt ra quan trọng. Khi mình đọc cái đó và lời đó ở trong mình, thì mình mới bắt đầu cầu nguyện được theo ý của Chúa. Còn mình không đọc Kinh Thánh gì hết thì như tôi nói, tôi chứ còn không cầu nguyện hơn được, vì không biết gì hơn được để cầu nguyện. Cho nên điều đầu tiên để chúng ta có thể cầu nguyện trong Đức Thánh Linh theo lời dạy của Phaolô ở đây là trong mọi sự thường thường nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, thì điểm đầu tiên là chúng ta phải cầu nguyện với Kinh Thánh mở ra cho chúng ta. Tức là chúng ta phải đọc Kinh Thánh để cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh để cầu nguyện, tức là buổi sáng mở Kinh Thánh ra, đọc Kinh Thánh mở cầu nguyện, rồi từ nơi đó Chúa đem tới trong sự đáp ứng lại với Kinh Thánh để cầu nguyện. Rồi thứ hai nữa, chúng ta dùng cái lời của Kinh Thánh để cầu nguyện. Sáng hôm nay khi chúng ta đến với Thi Thiên thì chúng ta đọc phần Thi Thiên, thế nó là tôi ngước mắt lên nhìn xem Chúa, phải không? Chúng ta dở lại phần Kinh Thánh đó để nghe thử nếu mà chúng ta dùng ngôn ngữ của chúng ta để cầu nguyện thì cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ như thế nào. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi Đấng ngự trên các tầng trời. Khi mình tới mình nói là đó là cái nhu cầu của con hướng mắt lên và nhìn xem Chúa, giống như là người tôi tớ chờ đợi nơi tay ông chủ mình. Con đến với Chúa giống như con đòi chờ đợi nơi tay bà chủ mình. Mình dùng ngay cái ngôn ngữ của Kinh Thánh để nói với Chúa rằng con đang đối diện với vấn đề này. Khó lắm, con không biết giải quyết làm sao. Con đang trông đợi Chúa, con trông đợi Chúa, chờ trực nơi tay của Chúa giống như là tôi tớ trong nơi tay ông chủ, giống như con đòi, và con ngưỡng vọng chờ đợi cho tới khi nào Chúa trả lời, cho khi nào Chúa thương xót con.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước sẽ đến vỗ về, hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.